Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một cỗ thần thức từ bên ngoài tràn vào, trong nháy mắt bao trùm cả huyệt động. Chỉ là ba tên trùng vị thần mà thôi. Một giọng cười sang sảng từ bên ngoài truyền vào. Các ngươi mau lăn ra đây cho ta. Lăn ra ư? Một tiếng gầm vang vọng bên trong huyệt động. Lâm Đồi nhíu mày. Theo thanh âm nghe được thì bên ngoài có không ít người. Bất quá, hôm nay thực lực của Lâm Lôi so với khi mới sở nhập địa ngục đã mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là sau khi bổn tôn Long Hóa phối hợp với thần khí phòng ngự có khả năng công kích linh hồn, đối phó với các thượng vị thần bình thường hắn có thể nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, hắn còn có chỗ dựa là hai giọt chủ thần lực, tuyệt đối không thể sợ hãi. Đi ra xem thử, Lâm Lôi nói. Bối bối cũng là kẻ tài cao gan lớn, lập tức theo Lâm Lôi đi ra bên ngoài động. Vừa ra khỏi cửa động, Lâm Lôi đã thấy bên trên sườn núi có một đám người đang đứng lố nhố. Đám người này tự nhiên hình thành một vòng vây xung quanh cửa động. Lâm Lôi lập tức thúc đẩy thần thức tản khai, bao trùm lên đám người kia. 8-12 tên, chỉ có 3 hạ vị thần, còn lại đều là trung vị thần. Lâm Lôi thầm tính trong lòng, đều là trung vị thần, hôm nay Lâm Lôi tuyệt đối không cần phải úy kỵ. Lão đại, bọn họ còn bố trí cả trên đầu chúng ta nữa kìa. Bối bối nhếch mép cười, gần đây tâm tình của hắn không tốt cho lắm. Diện mạo chân chính của Tát Đạc Mông, rồi việc ni ti rời đi, đều khiến cho tâm tình của hắn tổn thương. Chỉ là trước mặt Lâm Lôi và Địch Lệ Á, hắn luôn cố gắng lộ ra nét vui vẻ mà thôi. Thực tế trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, chịu đựng lâu như vậy, rốt cuộc đến lúc này bối bối cũng đã tìm ra chỗ để mà phát tiết rồi. Lúc này tên thủ lĩnh tóc ngắn màu bạc một rừng của cường đạo đoàn này cười ha hả mà nói, sao lại chỉ có hai người các ngươi, nữ tử kia sao lại ở bên trong, gọi nàng ta ra luôn đi, chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng có thể giấu được ta chăng? Nữ nhân ư, đại ca, nữ nhân này cấp cho ta đi. Một tên tóc ngắn một rừng khác ở bên cạnh cười mà nói, không vấn đề gì, tên thủ lĩnh cười to mà bảo. Nhất thời, cả đám cường đạo đều mở miệng cười lớn. Lâm Lôi bây giờ nhíu mày, bối bối cũng đưa tay vuốt mũi, ánh mắt trở nên bằng lãnh. Ta cho các người một cơ hội, tên thủ lĩnh nọ ngạo nghễ mà nói. Các người cũng chỉ là trung vị thần, vậy các người mau đem không gian giới chỉ của mình hiến cho chúng ta. Ta sẽ thu nạp các người vào đoàn của chúng ta. Yên tâm, chúng ta sau khi phân phối tài phú của các người cũng sẽ chia lại cho các người một phần. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu. Cương đạo đoàn này thực là có ý tứ đó chứ. Đầu tiên là thu lấy tài phú của mình, sau đó lại kêu mình gia nhập nữa chứ. Bất quá chuyện như thế này trong địa ngục cũng là điều đương nhiên. Tên thủ lĩnh mở miệng hỏi, suy nghĩ xong chưa? Còn mẹ người chứ, bớt nói nhảm đi. Bối bối vẫn nộ quát. Cả cương đạo đoàn đều sững sờ, tên thủ lãnh sắc mặt trầm hẳn xuống. Các huynh đệ, nếu bọn chúng đã không muốn sống, thì chúng ta cũng không cần chờ giải quyết chúng đi. Tên thủ lĩnh phất tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ ao lên, hiển nhiên đối phương chỉ là ba trung vị thần, chúng còn chưa để vào mắt. View, view, trong chớp mắt, hơn 10 tên nguyễn hóa thực thể thành ao ảnh hoặc là hóa thành tia chớp, hỏa quang lập tức lao lên. Bối bối đã cất chiếc mũ cỏ vào trong không gian giới chỉ, trong tay đã cầm sẵn một thanh chùy thủ màu đen. Hắn ta liếc mắt nhìn một tên cường đạo đang lao tới, cười dữ tợn, lập tức lắc mình điên cuồng ti triển hóa ảnh phần thần thuật, hóa thành 10 đạo ảo ảnh mà xông đến. Chết đi, một tên trung vị thần ác ma tấu xạo đâm trúng thần của Bối Bối. Thế nhưng trường kiếm của hắn đâm lên người Bối Bối cũng chỉ phát ra một tiếng tinh mà thôi, tuyệt đối không gây được một chút tổn thương nào cho Bối Bối. Bối Bối cũng lìa cánh tay cầm chùy thủ của mình, chỉ nghe véo một tiếng, một đầu của trung vị thần ác ma rơi xuống. Trong mắt Bối Bối lúc này ngập tràn màu máu. Một tên, Bối Bối lại xoay chùy thủ nhằm thẳng một tên khác đâm tới. Hắn ta căn bản không hề để ý tới công kích của bọn chúng. Lúc này hầu như tất cả cường đạo đoàn đều đã xông lên. Ngoài mấy người đang đánh nhau với Bối Bối thì số còn lại đều tập trung vào miệng hang mà Lâm Lôi đang trấn giữ. Lâm Lôi cầm Tử Huyết Nguyễn Kiếm trong tay đứng yên tại chỗ, nhìn thấy lớp lớp cường đạo tràn tới. Trên thân của hắn chợt tỏa ra một tầng mây vụ màu tím tràn ngập xung quanh, khiến cho mọi vật trở nên huyền ảo hơn rất nhiều. Lúc này nếu nhìn kỹ, lớp sương mù này lại cho một cảm giác thôn thiên phế địa. Là ảo giác ư? Phụt, bịch! Hai cái đầu lâu đồng thời rơi xuống, bị không gian màu tím nọ chấn nát thành bùn đất. Hai quả trung vị thần thần cách từ trên không trung rơi xuống, biến mất trong đạo ảo ảnh màu tím kia. Quá là yếu, Lâm Lôi thầm nhủ ở trong lòng. Vừa rồi hắn thi triển ra công kích vật lý cực mạnh, mê ảnh. Chiêu này vốn dùng để đối phó với thượng vị thần, bây giờ đem sử dụng với trung vị thần tự nhiên là rất dễ dàng. Trong nháy mắt, cường đạo đoàn ở phía bên này đã bị giết mất 8 tên. Dù là bọn Lâu La đang sông lên, hai tên thủ lãnh ở ngoài quan chiến cũng đều bị chấn kinh. Bọn chúng thực không dám tin hai người bọn Lâm Lôi lại khó chơi đến như vậy. Tên thủ lãnh lập tức quát lớn. Các huynh đệ, quân thể công kích thôi. Lập tức cả nhóm cường đạo thoái lui tụ tập lại một chỗ. Lâm Lôi và Bối Bối yên lặng đứng trước động khẩu. Dám giết 8 huynh đệ của ta. Tên thủ lãnh mắt lộ hung quang gầm lên. Các huynh đệ cùng tiến lên đi, bất luận là đối phó với người mạnh hay là kẻ yếu, cường đạo đoàn này đều có những biện pháp thích hợp. Chỉ thấy cả đoàn như một cơn lốc xoáy đang cuốn lên, như thực tế so với lần trước thì lại hoàn toàn bất đồng. Nếu xem kỹ có thể thấy được lần này, trong nhóm đã được bố trí theo một quy luật đặc thù. Cơ hồ cùng một lúc, tất cả các cường đạo đều dương cao vũ khí của mình. Đã từng trải qua cuộc hỗn chiến với Hắc Long bộ lạc, Lâm Lôi và Bối Bối rất rõ ràng sự đáng sợ của loại công kích này. Bối Bối, bắt đầu đi thôi. Lâm Lôi trong nháy mắt biến hóa thành long hình, mạnh mẽ đến chí cực. Sau khi biến thân, khả năng của Lâm Lôi được kích phát tối đa, lực lượng và tốc độ đồng thời được thúc đẩy lên đến cực cao. Hắn ta lập tức thi triển tốc độ áo nghĩa, cả người như một đạo ảo ảnh màu vàng chanh lao thẳng vào trận địa của cường đạo đoàn. Cường đạo đoàn đối với việc Lâm Lôi biến thân cũng không chút e dè. Trong địa ngục có vô số các chủng tộc khác nhau. Phập, phập, chỉ trong nháy mắt, hơn 20 đạo công kích linh hồn vọt tới, còn lại đều là công kích vật lý. Toàn bộ 74 tên cường đạo còn sống đều đã phát ra công kích mạnh nhất của mình. Chỉ tiếc là tốc độ của Lâm Lôi thực sự quá nhanh, mục tiêu công kích lại nhỏ, cho nên hắn cũng chỉ có 2 đạo linh hồn công kích đánh trúng. Hai đạo linh hồn công kích, hơn nữa chỉ là công kích của trung vị thần, đối với Lâm Lôi một chút ảnh hưởng cũng không có. Còn nếu là công kích vật lý, cho dù đánh cả năm cũng không thể làm cho lòng lần chịu một chút tổn thương nào. Lâm Lôi như thế, Bối Bối cũng tuyệt không thua kém. Không hay rồi, tên thủ lĩnh cường đạo thấy thế lập tức biến sắc. Lâm Lôi sắc mặt thâm trầm, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm yêu dị bổ vào một tên đầu sừng. Tên này căn bản không có cơ hội né tránh, cái đầu lập tức bị Tử Huyết Nhuyễn Kiếm chém bay đi. Chỉ chớp mắt, cái đầu đã bị chấn nát thành bùn đất. Phịch một tiếng, chân phải của Lâm Lôi như một cây thiết chùy ngàn cân hung ác thúc gối vào bụng một lục phát nam tử. Năng lượng cuồng bạo tràn vào khiến cho nam tử này lập tức thân thể bạo liệt, chỉ còn lại một cỗ thần cách phiêu đãng mà rơi xuống. Một cú lên gối này mang theo cả lực lượng của đại địa mạch động cùng với sự cường hãn của thân thể Lâm Lôi sau khi làm hóa, mạnh mẽ vô cùng. Vèo một tiếng, một tên cầm trường đao vọt lên không trung bổ thẳng xuống đầu của Lâm Lôi. Vù, bịch, một đạo ảo ảnh màu vàng chanh lóe lên, hiển nhiên đó là Long Vĩ, tức là đuôi rồng của Lâm Lôi vung lên, lập tức đánh văng chiến đao, đồng thời đánh thân thể trung vị thần tập kích nọ nát bấy. Trong trạng thái lòng hóa, cả người Lâm Lôi đều là binh khí, so với tử thần khôi lỗi còn đáng sợ hơn rất nhiều. Dù sao Lâm Lôi không những phòng ngự cường hãn mà hắn còn hiểu được pháp tắc huyền ảo. Thế nhưng tốc độ chém giết của Lâm Lôi cũng chỉ tương đương với Bối Bối, giờ này đang tận tình phát tiết mà thôi. Phụp một tiếng, máu tươi đỏ lòm bắn tung tóe trên vách đá, thân xác vô hồn từ giữa không trung rụng như lá khô. Ngu ngốc, đi chết hết đi! Bối bối vẻ mặt dữ tợn, phân thân ra hơn 10 đạo ảo ảnh xuất hiện khắp nơi. Dựa vào hóa ảnh phân thân thuật, bối bối thoải mái mà tung hoành, khi thì ở chỗ này, lúc thì ở chỗ khác, điên cuồng mà chém giết. Trong mắt của hắn hiện giờ chỉ còn một vẻ điên cuồng đến đáng sợ. Tên khốn kiếp Tát Lạc Mông, mi đã đồ khốn kiếp. Nếu không phải là Tát Lạc Mông cố ý chèn vào, Niti tại sao lại phải xa ta chứ? Bối bối trong lòng thống khổ chỉ có thể phát tiết bằng cách dồn hết sức lực vào thanh chủy thủ trong tay. Hắn ta điềng ngang thanh chủy thủ, lập tức cắt đôi một thanh thần khí, đồng thời cũng bổ đôi đầu lâu của đối phương như người ta bổ dừa vậy. Niti, Niti! Bối bối trong đầu nghĩ đến Niti và Tát Lạc Mông, tốc độ ra tay giết chóc lại càng trở nên khủng khiếp hơn. Giết chóc, đây là cơ hội cho bối bối điên cuồng phát tiết. Bất luận là thế nào, hắn cũng muốn sum họp cùng Niti. Mỗi lần thấy Lầm Lồi và Địch Ly Á ở chung một chỗ, hắn liền nghĩ tới Niti, cũng mộng tưởng mình và nàng được như thế. Nhưng trong địa ngục trời đất bao la, Niti còn đang đi tới Bích Phủ Đại Lục, thử hỏi làm sao hắn không đau khổ cho được cơ chứ. Ai biết là đến khi nào ta mới có thể gặp lại người trong mộng đây? Giết, giết! Bối bối điên cuồng giết chóc, không thèm để ý trước mặt là ai nữa. Chạy, chạy mau! Đến lúc này thì cường đạo đoàn đã cảm thấy tử thần ở rất gần, hoàng sợ kêu gào, đồng thời túa ra bốn phương tám hướng bỏ chạy trối chết. Tên thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt, cho tới lúc này hắn vẫn không tin được trên thế giới này lại có một loại trung vị thần biến thái như thế, dễ dàng quét sạch bọn họ. Xong rồi, chúng ta đều xong đời cả rồi. Tên thủ lãnh trong lòng kêu lên bi ai. Nhưng dù bi ai thì trông thấy bộ mặt sát thần của bối bối và Lâm Đôi, hắn cũng toàn thân phát run. Mặc kệ chuyện khác, cái ta cần làm là phải bảo vệ tính mệnh của mình trước đã. Tên thủ lĩnh không thèm để ý đến đám lâu la, âm thầm bỏ chạy. Trong khi Lâm Lồi và bối bối đang mải mê chém giết, thì chợt phát hiện địch nhân chợt tỏa ra bốn phương tám hướng mà đào thoát. Lâm Lồi thấy thế cũng không đuổi theo, nhưng bối bối sát khí xung thiên, giận dữ gầm lên một tiếng. Một ảo ảnh phệ thần thử lập tức xuất hiện phía sau bối bối. Hắn ta nhếch mép nhìn chăm chăm vào tên thủ lĩnh và một tên cường đạo nữa đang cùng chạy ở ngoài xa. Đang mải miết chạy trốn, tên thủ lĩnh cường đạo đoàn chợt phát hiện mình không thể động đậy. Bên cạnh hắn còn có một gã trung vị thần khác, lập tức một khoa thần cách bay ra. Từ trong đầu tên thủ lĩnh cũng rơi ra thêm một hai khoa thần cách nữa. Bối bối trực tiếp thu lấy ba viên thần cách vào trong miệng của mình. Hai cỗ thi thể nọ giữa không trung lập tức tự do rơi xuống. Lầm Lồi có chút lo lắng nhìn bối bối, rõ ràng trạng thái lúc này của bối bối có chút không ổn. Bối bối! Lầm Lồi lập tức bay đến. Bối bối lắc mạnh đầu, cố gắng nở một nụ cười. Lão đại, người đừng có lo, ta không có việc gì đâu. Vừa rồi chỉ là trong lòng có chút buồn bực nên mới đem tất cả ra phát tiết. Giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi. Cường đạo đoàn này thực là không có mắt, dám cướp bóc của chúng ta thực là muốn tìm cái chết. Lầm Lồi thấy vẻ mặt của bối bối như vậy cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ thở dài một hơi. Cường đạo đoàn này đúng là tới số nên mới dám chọc vào chúng ta. Lầm Lồi cũng cười mà đáp. Kỳ từng đối với chuyện hôm nay, Lầm Lồi sớm đã có chuẩn bị chu đáo. Trong địa ngục này, mỗi nơi đều có một thế lực chiếm đóng. Những chỗ tương đối hoang vu vắng vẻ thì chỉ là những cường đạo kiếp vị đoàn bình thường. Nhưng nếu là nơi phồn hoa đông đúc một chút thì thế lực chiếm đóng ở đó tuyệt đối không nhỏ. Tòa sơn mạch mà Lâm Lôi chọn để trú ngụ rất bình thường. Hắn đoán ở xung quanh cũng không có cường giả nào. Qua chuyện hôm nay, chỉ sợ là sau này không còn ai dám lại vãng chọc giận bọn hắn nữa. Ây da, trên các thi thể có không ít không gian giới chỉ, tiền tài dù ít thì cũng không nên lãng phí. Bối bối nói rồi, lập tức bay xuống phía dưới. Lâm Lôi cũng lộ vẻ mặt tươi cười, lấy bối bối tâm tình vui vẻ, tự nhiên hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn. Bối bối, chờ ta với! Lầm Lồi cũng lao xuống dưới. Một trận chém giết kinh hoàng lập tức chấn nhiếp toàn bộ các thế lực ở xung quanh. Cả cường đạo đoàn 82 mạng chỉ còn sót lại đúng 13 tên. Mặc dù số sống sót này lập tức được các cường đạo đoàn khác thu dụng, nhưng không một thế lực nào còn dám lai vãng quấy rầy ba người bọn Lầm Lồi, ngay cả tới gần cũng không dám tới. Cứ như vậy, trong huyệt động yên lặng tĩnh tầm tù luyện, thời gian như nước chảy mây trôi, thoáng chốc đã một năm trôi qua. Ong một tiếng, ba người bọn Lâm Lôi ở đây đã 16 năm. Đến hôm nay, thiên địa pháp tắc chợt ba động mạnh mẽ. Trong huyệt động, Lâm Lôi và Bối Bối kinh hãi nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Lâm Lôi nhẹ nhàng bồng bềnh nổi lên khỏi mặt đất, toàn thân được năng lượng kỳ dị của thiên địa pháp tắc bao phủ lấy. Đồng thời, hỏa nguyên tố mạnh mẽ quần tụ ở phía trên, sau đó dần dần ngưng tụ lại thành một viên hỏa nguyên tố thần cách. Lão đại, hắn đã trở thành thần hỏa của nguyên tố rồi. Bối Bối vui mừng kêu lên, Địch Lệ Á trong mắt cũng tràn ngập vẻ kích động vui mừng. Trong việc tu luyện, thiên phú là cực kỳ trọng yếu. Đối với mỗi phương diện, nếu không có thiên phú thì tu luyện cực kỳ khó thành công. Thiên phú của Lâm Lôi cực cao, tu luyện hỏa nguyên tố cũng cực kỳ nhanh. Nhưng thực ra, so với hai lĩnh vực địa và phong nguyên tố thì còn kém hơn một chút. Bất quá hôm nay, linh hồn của hắn đã đạt mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa lần tu luyện kim trúc sinh mệnh lần trước, Lâm Lôi cũng tốn hơn 20 năm thời gian. Hỏa nguyên tố pháp tắc, pháp tắc đơn giản nhất trong hỏa nguyên tố huyền ảo cuối cùng cũng đã đại thành. Lúc này, Lâm Lôi lại tiếp tục lựa chọn cách lưỡng phần linh hồn, tức đã chia linh hồn thành hai nửa. Dù sao hôm nay, hắn đang sở hữu một lượng lớn tử tinh, tài phú cũng nhiều, muốn cường hóa linh hồn cũng không khó. Vù, vù, một thân ảnh mặc trường bào màu đỏ, mái tóc dài cũng màu đỏ, giống Lâm Lôi y như đúc, từ từ hiện ra. Đó chính là hỏa hệ thần phần thần của hắn. Chỉ trong chốc lát, ba đồng của thiên địa pháp tắc cũng dần biến mất, hỏa hệ thần phân thân cũng dùng nhập vào trong cơ thể bổn tôn của Lâm Lôi. Trong hải dương linh hồn của Lâm Lôi, linh hồn lực cường đại như sóng biển dạt dào nhấp nhô. Trên mặt biển đó, một thanh thất thải hồn kiếm, tức là hồn kiếm bảy màu, nhẹ nhàng trôi nổi. Ngay dưới thất thải hồn kiếm, trên bề mặt hải dương linh hồn có ba Lâm Lôi đang lơ lửng giữa mông lung. Ba tên Lâm Lôi này lại được phân biệt với nhau bằng các loại quang mang nhàn nhạt tỏa ra, gồm các màu vàng, màu lam và màu đỏ. Ba tên Lâm Lôi hình thành hình tam giác nằm ngay phía dưới kiếm hồn nọ. Lâm Lôi hai mắt từ từ mở ra, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là vẻ mặt vui mừng của Địch Địa Á và Bối Bối. Lão đại, bây giờ ngươi đã có đến ba thần phần thần rồi, hơn nữa nếu tính cả bồn tôn thì đã là bốn rồi đấy, Bối Bối vuốt mũi mà nói. Từ khi gặp ngươi đến nay, Bối Bối ta thực mất thể diện quá, cho đến lúc này kể cả bồn tôn ta cũng chỉ mới có hai thần thể thôi à. Bối Bối, ngươi còn có hai, ta chỉ có một đây này, không phải là càng mất thể diện hơn sao? Địch Lệ Á cũng cười nhạo Bối Bối. Lâm Lôi cười cười mà đứng dậy. Lúc này Bối Bối và Địch Lệ Á chính là vì Lâm Lôi mà cao hứng, thêm một thần phân thân chính là thêm một tánh mạng, đồng thời cũng có thể nói rằng tương lai thành tựu sẽ càng cao hơn. Hỏa hệ thần phân thân của ta thực ra mới chỉ là hạ vị thần phân thân mà thôi, thực lực còn yếu kém lắm. Bây giờ chủ yếu là ta vẫn phải dựa vào hai đại phân thân của địa hệ và phong hệ mà thôi. Lâm Lôi rất rõ ràng, đối với bốn thần phân thân của hắn, tạm thời rất khó có thể tiến bộ hơn. Dù sao, hắn đối với nguyên tố pháp tắc cũng là một khiếu không thông. Những thứ như lôi điện, thủy, quang minh, hắc ám đều làm cho Lâm Lôi hoa mắt chóng mặt cả. Nếu không có thiên phú, thì ngay cả nguyên tố pháp tắc cũng không cảm ứng được, thì còn nói gì đến chuyện tu luyện nữa. Cho dù tu luyện trăm ngàn năm cũng khó có thể đại thành. Lâm Lôi bây giờ biết rằng càng tu luyện sẽ càng khó khăn hơn. Đến hôm nay, đại địa pháp tắc, đại địa mạch động, thổ hệ nguyên tố của hắn đều đạt đại thành, mà 16 năm qua, việc tu luyện địa hành thuật cũng có kết quả không tệ. Đại địa pháp tắc tổng cộng có 6 loại huyền ảo, ta bây giờ mới tu luyện đến loại thứ 3. Lúc này thoạt nhìn thì tốc độ có vẻ nhanh, nhưng chỉ sợ rằng càng về sau, tốc độ tu luyện sẽ càng giảm sút hơn. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, dù sao, pháp tắc đơn giản nhất của hỏa hệ là hỏa nguyên tố cũng đã khiến hắn tốn đến 20 năm tu luyện. Lúc trước, nếu không phải là Lâm Lôi dung hợp được đại địa mạch động, thì chỉ sợ rằng thổ hệ pháp tắc huyền ảo cũng phải mất thêm 2 năm nữa mới đại thành. Hơn nữa, lúc đó linh hồn của Lâm Lôi còn rất yếu. Đây có thể nói chính là sự khác biệt của thiên phú. Có lẽ trong việc tu luyện, về phương diện cảm ngộ, nếu một người chuyên tâm khắc khổ, tâm hồn linh mẫn, nhìn thấy một tràng cảnh nào đó, trong lòng tự nhiên sẽ nảy sinh ra sự liên tưởng. Từ đó có thể đột nhiên hoặc từ từ lĩnh ngộ ra được pháp tắc. Điều này với lực lượng của bản thân hoàn toàn không có liên hệ. Đây hoàn toàn chỉ là vấn đề về mặt tâm linh. Độ mẫn cảm của linh hồn quyết định hoàn toàn. Việc cảm ứng nguyên tố pháp tắc một cách mơ hồ hay rõ ràng cũng là do thiên phú quyết định. Lão đại, suy nghĩ chuyện gì vậy? Bối Bối đột nhiên cất tiếng hỏi cắt ngang luồng suy nghĩ của Lâm Lôi. Không có gì, nghĩ linh tinh một chút thôi. Đi nào, chúng ta ra đại sảnh chúc mừng một chút đã. Lục Trương trong không gian giới chỉ có tàng trữ rất nhiều rượu ngon. Lâm Lôi quay đầu nhìn Địch Ly Á, đột nhiên hỏi: Địch Ly Á, năng luyện hóa thần cách như thế nào rồi? Luyện hóa được 8 loại huyền ảo rồi đấy, phòng chừng tốn thêm vài năm nữa là có thể lĩnh ngộ nốt loại huyền ảo thứ 9. Địch Ly Á mỉm cười trả lời: Thêm vài năm nữa là chúng ta có thể khởi hành rồi. Bối Bối có chút chờ mong mà nói. Lâm Lôi bây giờ nhìn qua Bối Bối, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Bối Bối thẫn thờ ở đây 16 năm rồi, không chừng lúc này Ni Tì và ca ca của nàng Tát Lạc Mông đã đến được Lam Phong Thành, thậm chí có thể đã xuất phát, lúc này đang trên đường đến Bích Phủ Đại Lục. Bối Bối muốn gặp lại Ni Tì thực không biết đến khi nào mới thỏa nguyện. Bối Bối, đi nào, chúng ta đi uống rượu thôi. Lâm Lôi khoác vai Bối Bối, hai huynh đệ cùng nhau sóng vai bước ra ngoài. Mới đó mà đã 5 năm trôi qua, Địch Ly Á rốt cuộc cũng đã hoàn toàn luyện hóa được viên thượng vị thần cách, bước chân vào cảnh giới thượng vị thần. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ cần trông thấy huân chương ác ma trước ngực là có thể khẳng định đây hiển nhiên là một thượng vị thần ác ma. Thượng vị thần ác ma uy danh quả không nhỏ, ở nơi này hơn 20 năm, giờ rời đi cũng có chút lưu luyến. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn huyệt động, Địch Ly Á đang phi hành bên cạnh cũng mỉm cười đùa giỡn. Thế nào, người còn muốn ở lại đây sao? Vậy chúng ta ở lại thêm 10 năm nữa cũng được nhá. Đi thôi. Lâm Lôi vung tay lên, đột nhiên một con hắc báo có kim trúc sinh mệnh xuất hiện giữa không trung. Ba người bọn họ lập tức bay vào trong đó. Kim trúc sinh mệnh liền biến thành một đạo ánh sáng, nhắm về phương đông mà lao đi. Mấy người bọn Lâm Lôi bây giờ đều đã có hơn 10 kim trúc sinh mệnh. Những chỗ kim trúc sinh mệnh này đều được phát hiện từ hơn 100 cái không gian giới chỉ, dù sao không ít thượng vị thần đều có sở hữu kim trúc sinh mệnh. Bên trong kim trúc sinh mệnh, ba người bọn Lâm Lôi an nhàn ngồi trên ghế xuyên qua lớp kim trúc trong suốt, vừa ngắm cảnh vừa uống rượu ngon. Lão đại, kim trúc sinh mệnh này thực quá dị thường, dù là thường nhân hay là ma thú đều không thể thu vào trong không gian giới chỉ, nhưng loại kim trúc sinh mệnh này lại hoàn toàn có thể, hơn nữa ta còn cảm thấy trí tuệ của bọn chúng đều rất thấp đấy. Bối Bối lên tiếng, Lâm Lôi cũng tỏ ra hơi gật đầu, điểm này hắn cũng đã nghĩ tới, kim trúc sinh mệnh có lẽ có chút đặc thù gì đó, Lâm Lôi nói, thực ra Lâm Lôi còn chưa biết. Các kim trúc sinh mệnh được mua bán ở các kinh thành đều đã trải qua một quá trình cải tạo đặc thù. Chúng gần như trở thành phương tiện giao thông thuần túy, như duy cực kỳ đơn giản. Cứ thế, ba người bọn Lâm Lôi ngồi yên trong kim trúc sinh mệnh hành tàu. Kim trúc sinh mệnh lại một lần nữa dừng lại. Lâm Lôi nhìn Địch Ly Á cười cười mà bảo, Địch Ly Á, phiền nàng ra ngoài thêm một lần nữa vậy. Địch Ly Á bất đắc dĩ cười khổ. Cường đạo kiếp phỉ dù bình thường nhưng cũng rất phiền toái. Thần thức bọn chúng không phát hiện được ta, chờ ta xuất hiện bọn họ sẽ lập tức tàn đi ngay ấy mà. Quả nhiên là như vậy, Địch Ly Á vừa ra khỏi kim trúc sinh mệnh, lập tức hơn 100 tên trung vị thần vừa nhìn thấy đã phát hiện đối phương thầm sâu khó lường, đặc biệt là huân chương ác ma trên ngực. Là thượng vị thần ác ma, đám cường đạo sợ đến nỗi hồn bay phách lạc bỏ chạy tứ tán. Địch Ly Á cũng quay người trở vào trong kim trúc sinh mệnh. Chúng ta đi thôi. Bối Bối bây giờ cười lớn. Địch Ly Á, thượng vị thần ác ma quả nhiên là uy phong vô cùng. Địch Ly Á gật đầu mà bảo, điều này cũng bình thường thôi. Ác ma khảo hạch vốn cực kỳ khó khăn, thắng ít mà thua nhiều. Hơn nữa, ác ma nhiệm vụ cũng tương đối nguy hiểm. Trong chiến đấu đều là thượng vị thần đấu với thượng vị thần, trung vị thần đấu với trung vị thần. Bình thường, nếu như ai đó có thể hoàn thành vài cái nhiệm vụ mà còn sống thì có thể xem là có chút thực lực rồi. Lâm Lôi nghe xong cũng gật đầu, rất có lý. Đương nhiên còn có một tình huống khác, đó là thượng vị thần ác ma đó thực lực thấp nhưng hắn lại có một tổ hợp chiến đấu. Địch Ly Á cười nhẹ nhàng mà nói, cho nên nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không chết, cường đạo toàn gặp phải thượng vị thần ác ma thường lập tức chạy trốn ngay. Trong vùng núi non hoang vu này có rất ít người qua lại, có lẽ loại người quen thuộc nhất ở đây chính là các cường đạo đoàn chiếm cứ. Thường nhân tuyệt đối không dám dừng chân trú ngụ ở những nơi hoang vu như thế này. Trước các sườn núi là những bãi cỏ dại ngút ngàn, sau những bãi cỏ dại này chính là vách đá dựng đứng. Song điều quỷ dị ở đây là giữa đám cỏ dại có một lối đi rỗng bị vẹt ra hai bên. Một đầu người chợt nổi lên trên đám cỏ dại là một thanh niên, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ thuần khiết và ngây thơ. Người đầu lên nhìn bầu trời một chút, giờ này cũng đã khuya lắm rồi. Trên bầu trời mây đen bao phủ, mặt đất cơ hồ hoàn toàn chìm trong đêm tối. Cho dù là cường giả thần cấp cũng chỉ có thể quan sát trong phạm vi vài trăm thước mà thôi. Người thanh niên này hơi gật đầu, quả là như vậy, cũng nên lên được thôi. Vèo một tiếng, thanh niên này hóa thành một cơn gió nhẹ phiêu giật nhằm hướng đông bay đi, cứ thế vô thành vô tức mà phi hành, trong chốc lát đã đi được hơn ngàn dặm. Hả? Cơn gió nọ chợt dừng lại, thanh niên nọ phục hồi nguyên dạng, yên lặng ẩn thân trên mặt đất, lặng lặng nhìn về phía xa, rồi hắn cảm thấy từ phía đó có chút động tĩnh. Đợi một lát, hắn mới thấy rõ đó là một thú nhân đang cấp tốc chạy đi, hóa ra chỉ là cấp độ thánh vực. Thanh niên này thở ra một hơi, hắn lại không một lần nữa hóa thành một cơn gió, nhẹ nhàng bay đi, lợi dụng bóng đêm, thanh niên nọ khi thì cực tốc phi hành, khi thì dừng lại nghe ngóng, cứ cẩn thận như vậy mà đi tới. Đột nhiên hắn ta phát hiện một đạo kim trúc sinh mệnh đang phi hành cực nhanh ngay phía trên đầu. Trên khuôn mặt hắn lập tức hiện ra nét vui mừng thấy rõ. Vèo một tiếng, thanh niên nọ trong nháy mắt tốc độ bạo phát phóng lên cao, nhanh chóng đuổi theo kim trúc sinh mệnh kia. Nếu là trong khoảng cách ngắn thì tốc độ của cường giả thần cấp hoàn toàn vượt trội so với kim trúc sinh mệnh. Khi thanh niên này tới gần kim trúc sinh mệnh, lập tức phát ra một cỗ thần thức mang theo đặc trưng của trung vị thần. Các vị, ta chỉ là một trung vị thần, mong các vị có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường được không? Thanh niên này lập tức sử dụng thần thức truyền âm, thế nhưng cỗ kim trúc sinh mệnh này không chút phản ứng. Các vị đại nhân xin giúp đỡ cho. Thanh niên này lại tiếp tục dùng thần thức truyền âm. Cút đi, còn lằng nhằng nữa, ta giết chết người đấy. Một đạo thần thức truyền ra, thanh niên nọ lập tức chậm lại, lắc đầu thở dài. Thanh niên này lập tức hóa thành một cơn gió tiếp tục đi tới. Trong đêm tối, hắn đã gặp được ba cỗ kim trúc sinh mệnh, nhưng cả ba cỗ kim trúc sinh mệnh này đều chứa nhiều người, dứt khoát là cự tuyệt hắn. Đã bị cự tuyệt, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi. Cho tới lúc trời sáng thì hắn đã đi được hơn 20.000 dặm đường. Khi trời vừa sáng tỏ thì hắn lập tức dừng chân mà ẩn náu. Nơi hắn dừng chân vẫn là một bụi cỏ dại rậm rạp trên bình nguyên. Phùng một tiếng, thanh niên này xuất ra thần lực trong cơ thể nhẹ nhàng tạo ra một huyệt động. Miệng huyệt động này bị bụi cỏ dại che kín, thực kỳ bí và bí mật. Phùng một tiếng, trong huyệt động, thanh niên này ngồi xuống, trên mày hơi nhíu lại. Nếu cứ đi với tốc độ này, chỉ sợ phải hơn 10 năm mới có thể đến được Tử Tinh Sơn Mạch. Thực không ngờ, chiêm kim ta cũng có ngày lưu lạc tới tận địa ngục này, thực đã không thể nào nói trước được điều gì. Nghĩ tới mấy ngày lưu lạc vừa rồi, lang thang trong địa ngục mênh mông, trong lòng chiêm kim nổi lên một cơn chua xót, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, chiêm kim lại lập tức bình ổn tâm tình trở lại. Bất luận là thế nào, mục tiêu hàng đầu của ta bây giờ là phải tới được Tử Tinh Sơn Mạch. Chỉ có tới được Tử Tinh Sơn Mạch, chiêm kim ta mới có cơ hội. Chiêm kim hai mắt sáng quắc, dù cho phải chịu đựng bao nhiêu khổ ải, hắn cũng quyết không chùn bước. Gian khổ mài giũa, mài lên sự tự tin. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho chiêm kim có thể sống đến bây giờ, thậm chí là đã thành thần. May mắn là trong địa ngục này, thần thức không thể phát tán rộng rãi được. Nếu là ở trên vật chất vị diện, thần thức có thể truyền ra hàng trăm vạn dặm, đám cường đạo có thể dễ dàng tìm được mục tiêu rồi. Chiêm kim bây giờ nghĩ thế thì mỉm cười. Ai da, bất quá bầu trời đêm hoàn toàn không có một chút ánh sáng, một tháng cũng chỉ có hai lần mà thôi. Chiêm kim rất rõ ràng, nếu phi hành ban ngày chắc chắn sẽ bị phát hiện, khi đó với thực lực trung vị thần của hắn, tuyệt đối không có cơ hội mà chạy thoát. Lúc bây giờ nghĩ như vậy, hắn ta chỉ có thể từ từ phi hành trong đêm đen mù mịt mà thôi. Thế nhưng tình huống này, một tháng cũng chỉ xuất hiện có hai lần mà thôi. Xác suất thực quá thấp, hơn nữa thời gian mà đêm đen hoàn toàn bao phủ cũng chỉ chiếm 3 phần mà thôi. Hắn chỉ có thể tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi đó mà ra đi. Chỉ có thể từ từ cẩn thận mà đi, hoặc là gặp được người tốt, chịu cho ta đi nhờ một đoạn đường. Chiêm kim rất rõ ràng điều ấy. Bình thường, nếu đã ngồi vào trong kim trúc sinh mệnh, rất ít khi để ý tới những người đi đường khác. Cho dù gặp phải cường đạo hay kiếp phỉ, cũng rất ít khi bị truy đuổi rốt ráo. Dù sao việc đó cũng rất hao phí thời gian và tinh lực, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng là rất thấp. Ngay cả khi cường đạo kiếp phỉ bất chấp ra tay, chiêm kim cũng hy vọng họ ngoài việc hỗ trợ mình một đoạn đường còn có thể giúp mình một tay. Chỉ có thể từ từ mà chờ thôi. Chiêm kim lập tức động tay động chân, lấy bùn đất trét kín vào miệng động đại, chỉ trừ một lỗ rất nhỏ vừa đủ cho một tia mặt trời chiếu vào bên trong. Loại bình nguyên mênh mông như thế này, phần lớn việc sinh sống đều bởi thánh vực. Mặt khác, cho dù là cường đạo kiếp phỉ cũng không có khả năng rà soát hết từng tấc đất. Chờ đợi, trải qua 27 ngày chờ đợi, cuối cùng cũng có một đêm đen tối mịt mù. Chim Kim nhẹ nhàng vén lớp cỏ dại, đưa mắt quan sát xung quanh một chút. Hắn ta xác định không có ai, lập tức trong huyệt động nhảy lên, hóa thành một cơn gió nhẹ, lặng yên bay về phương đông. Vừa phi hành được chừng một khắc thì hắn lại phát hiện một cỗ kim trúc sinh bệnh. Hắn ta lại cực tốc đuổi theo, truyền âm thỉnh cầu hỗ trợ. Thế nhưng cũng giống như những lần trước, hắn lại bị cự tuyệt. Chim Kim cũng không chút nản chí, thậm chí vẻ mặt cũng không hề thay đổi. Đối với hắn, mỗi lần có cơ hội đều phải quý trọng, cho dù thất bại cũng không mất mát gì. Nếu không thử thì đương nhiên nắm chắc thất bại trong tay. Hắn ta lại yên đi tới. Một canh giờ nữa trôi qua, trên bầu trời đã có một kim trúc sinh mệnh nữa đang nhằm phương đông mà bay qua. Chim Kim bây giờ lập tức ngửa đầu lên, tốc độ để thăng lên đỉnh điểm và đuổi theo. Trên bầu trời phía trước là một cỗ kim trúc sinh mệnh khá nhỏ, hiển nhiên là bên trong cũng chỉ có rất ít người. Theo như thường thấy thì quan hệ giữa bọn họ hình như là khá thân cận, bình thường sẽ không có một người lạ gia nhập vào trong nhóm. Nhưng nếu như thử thì là Chim Kim sẽ tuyệt đối không từ bỏ. Thần thức lập tức phát ra, hắn ta phát hiện bên trong chỉ có hai trung vị thần. Các vị đại nhân, ta chỉ là một trung vị thần, xin các vị cho ta đi nhờ một đoạn. Nếu có người lên tiếng cự tuyệt, Chim Kim cũng sẽ không vì thế mà nản ý, tâm cảnh cũng không một chút ảnh hưởng. Thế nhưng cỗ kim trúc sinh mệnh đột ngột dừng lại. Chim Kim cũng lập tức dừng lại, hắn ta thắc thỏm nhìn chăm chăm vào cỗ kim trúc sinh mệnh đó, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, không biết có phải những người đó xuống để mà giết hắn hay không. Nhưng Chim Kim vẫn cố an ủi chính mình, sẽ không như thế đâu, kim trúc sinh mệnh chỉ bài xích đối với cường đạo kiếp phỉ mà thôi, đối với những người không có uy hiếp thì sẽ không tùy tiện mà động thủ đâu. Lão đại, người này cũng rất lễ phép, cầu xin chúng ta cho đi nhờ một đoạn đường đấy. Một thanh âm vang lên, đồng thời thông đạo tiến vào trong kim trúc mở ra. Cho hắn vào đi. Một âm thanh ôn hòa vang lên, âm thanh nhẹ nhàng này lập tức khiến cho tâm cảnh của Chim Kim đang bình tĩnh chợt dậy sóng. Trong đôi mắt hắn hiện rõ vẻ kinh hãi, Chim Kim dám chắc thanh âm này cả đời hắn không dám quên. Lão đại, ta cho phép rồi, người vào mau đi. Một người đội cái mũ cỏ xuất hiện tại cửa thông đạo. Cảm ơn đại nhân. Chim Kim lập tức bay tới tiến vào trong kim trúc sinh mệnh. Bên trong kim trúc sinh mệnh này bố trí rất đơn giản nhưng ấm áp, giữa đại sảnh có mấy người đang ngồi nhâm nhi rượu ngon, hơn nữa từ đây có thể thoải mái xem xét tình cảnh xung quanh. Chim Kim trong lòng nghĩ thầm, đây mới chính là thượng tầng sinh hoạt ở trong địa ngục. Đồng thời Chim Kim cũng nhận ra chủ nhân là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tử tóc dài, mặc trường bào màu lam, đôi mắt lấp láy ẩn ý cười, có vẻ như là tương đối dễ thân cận. Nhưng nữ tử xinh đẹp bên cạnh lại khiến Chim Kim hoảng sợ, hắn không hề cảm ứng được khí tức của đối phương. Nàng ta là thượng vị thần ác ma sao? Chim Kim lập tức chú ý tới huân chương ác ma trên ngực, đồng thời hắn cũng chú ý tới huân chương ác ma của hai người còn lại. Hắn hiểu ra tại sao tiểu kim trúc sinh mệnh này du hành trong địa ngục mà không sợ nguy hiểm, bởi vì có thượng vị thần ác ma bên trong. Lâm Đồ đưa mắt quan sát người vừa đến, cảm thấy thanh niên này rất là thân thiết. Được rồi, người tới kia rồi ngồi đi. Bối bối tùy ý mà nói. Địch Đi Á lại dò hỏi, người tại sao lại chặn đường chúng ta mà xin đi nhờ thế? Chẳng những Lâm Lôi mà cả Địch Đi Á và Bối bối đều cảm thấy tò mò. Chim Kim liền trả lời ngay, ba vị đại nhân, ta tên là Chim Kim, còn về phần tại sao xin đi nhờ, phải nói từ lúc ta tiến nhập vào địa ngục, lúc ta vừa tiến xuống địa ngục thì lập tức gia nhập vào một bộ lạc phổ thông. Nói vậy các vị cũng biết, bộ lạc phổ thông tích lũy của cải rất chậm, ngàn năm sợ rằng cũng chỉ có hơn 10 mặc thạch mà thôi. Hơn 10 mặc thạch ư? Đầm Đồi hơi nhíu mày, mình lúc trước ở trong bộ lạc Hắc Long, 1000 năm cũng được hơn 1000 mặc thạch. Bất quá Lâm Đồi cũng lập tức hiểu ra, nguyên nhân chính là Hắc Long giả đặc đức, nếu không phải thì cũng sẽ không liên thủ công kích với các bộ lạc khác. Những bộ lạc bình thường cũng chỉ có thể luyện hóa thần khí, hoặc là lại có thể đến các thần tinh mà kiếm tiền, như vậy 1000 năm cũng chỉ kiếm được hơn 10 mặc thạch cũng không sai. Hơn nữa trong địa ngục chiến tranh khắp nơi, một bộ lạc bình thường tồn tại 1000 năm là đã rất lâu rồi, còn tồn tại thêm nữa thì rất dễ bị tiêu diệt. Chiêm Kim cười khổ mà nói, nếu như dân cư bình thường sau khi chiến bại hoàn toàn có thể gia nhập các bộ lạc khác, nhưng ta là trung vị thần, bị ép buộc phải trở thành chiến sĩ của bộ lạc, mà mỗi lần có chiến tranh tử vong nhiều nhất chính là chiến sĩ. Lâm Lôi hơi gật đầu, chính mình lúc trước cũng từng tham gia bộ lạc Hắc Long, hiển nhiên là khi đó tuyển chiến sĩ hoàn toàn tự nguyện, vì thế hắn cũng không quá quan tâm, nhưng rất nhiều bộ lạc nhỏ yếu, trung vị thần đều bắt buộc phải trở thành chiến sĩ. Hơn 10,000 năm qua, ta đã từng gia nhập vào 2 bộ lạc, Chim Kim lắc đầu nói. Ta phát hiện nếu như cứ như vậy thì không ổn rồi. Lần chiến tranh đầu tiên ta đã không chết, nhưng ai biết lần sau còn có may mắn như thế nữa không. Vì thế ta bỏ thời gian lập kế hoạch chu đáo, lặng lẽ rời khỏi bộ lạc tìm đường tới Tử Tinh Sơn Mạch này. Nhưng bảo bộ lạc ta trú ngụ lại cách xa Tử Tinh Sơn Mạch mấy ngàn vạn dặm. Trên đường đã rất nhiều cường đạo kiếp phỉ, thế nên ta chỉ có thể thừa lúc đêm đen tối mịt hoàn toàn mới có thể là thận trọng từ từ phi hành. Lâm Luân nghe xong liền hiểu ra, đồng thời hắn cũng có thể tưởng tượng ra những đắng cay gian khổ mà Chiêm Ly phải chịu đựng. Người tới Tử Tinh Sơn Mạch làm cái gì? Bối bối dò hỏi. Chiêm Kim liền nói ngay, bản thân của ta từng nghe nói qua về Tử Tinh Sơn Mạch, cũng biết bên trong đó có tử tinh. Ta muốn đến đó tìm kiếm tử tinh đấy. Tử tinh là một loại đá quý, một viên bán ra cũng có giá 6-7 ngàn bạc thạch, so với việc ở lại bộ lạc tốt hơn rất nhiều. Lâm Lôi nhất thời bìm cười, người nghe nói ư, vậy người có biết điều kiện để khai thác tên trên Tử Tinh Sơn Mạch không? Lâm Lôi từng đọc qua một số tin tức đại khái về địa ngục, đối với Tử Tinh Sơn Mạch nổi tiếng trong địa ngục tự nhiên rất rõ ràng. Mấy người bọn Lâm Lôi còn định trên đường đi dừng lại vui chơi trên Tử Tinh Sơn Mạch mấy ngày. Tử Tinh Sơn Mạch phương viên hơn 10.000 dặm là nơi duy nhất trong Tử Kinh Thành Đại Lục là có chứa tử tinh. Điều kiện gì đây? Chiêm Kim lắc đầu, trong bộ lạc cũng không ai nhắc tới chuyện này. Loại bảo địa như vậy, người bình thường sao có thể tự do khai thác chứ? Nơi này chính là bị một số gia tộc điền thủ mà khống chế. Sắc mặt của Chiêm Kim lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhưng hắn cũng vội vàng nói ngay, không có khả năng địa phương trân quý như Tử Tinh Sơn Mạch, phạm vị lại lớn như vậy, mấy gia tộc làm sao có thể khống chế hết được cơ chứ? Chỉ một chút trân bảo cũng khiến cho không ít kẻ điều mạng âm thầm lén tiến vào trong đó. Đương nhiên là còn có cách khác, nộp đủ 5.000 bạc thạch thì có thể tiến vào khai thác đấy. Lâm Lôi cười mà nói. Tử tinh khai thác cực kỳ khó, có cả ngàn năm cũng không tìm được một viên. Thế nhưng đương nhiên là nếu nay may mắn thì một lần nữa cũng có thể kiếm được vài viên. 5.000 bạc thạch ư, Chiêm Kim mặt mày tái nhợt. Hắn ta tới địa ngục hơn ngàn năm, toàn bộ tài sản cũng chỉ hơn 100 bạc thạch mà thôi. Kim Trúc sinh mệnh lúc bấy giờ như tia sáng xẹt đi, nhằm phương đông nhanh chóng bay tới. Quê nhà của ta so với các người còn phức tạp hơn. Hôm nay tinh thần của Chiêm Kim đã tốt hơn rất nhiều, không còn dấu vết của một kẻ từng chạy trốn trối chết trên đường nữa. Hơn nữa, đại lục có diện tích khá lớn, từ bờ nam sang bờ bắc cũng hơn 10 vạn dặm. Lâm Lôi hơi gật đầu, Ngao Lan đại lục khoảng cách giữa hai bờ nam bắc bất quá cũng chỉ chừng 2-3 vạn dặm, quê hương của Chiêm Kim quả thực là lớn hơn Ngao Lan đại lục rất nhiều. Ở chỗ chúng ta chủ yếu phân chia ra làm 3 khối thế lực lớn, thứ nhất là xã hội loài người, thứ hai là thú nhân tộc, cuối cùng là hải tộc, tôn giáo rất nhiều. Nói ra chỉ sợ các người không tin, ta từng là một kẻ truyền bá tôn giáo ở trong thú nhân tộc đấy. Chiêm Kim lại cười, chỉ có điều thú nhân tộc không biết rằng thần mà bọn họ tín ngưỡng cùng phụng vốn là nhân loại. Lâm Lôi, Địch Địa Á, Bối Bối cũng cảm thấy đau đầu chóng mặt, nghe Chiêm Kim kể lại một ít chuyện cũ ở vật chất vị diện, không ngờ nơi đó dân cư còn đông đúc phức tạp hơn Ngọc Đàn đại lục vị diện rất nhiều. Thanh vực cường giả vô số, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh chủng tộc xảy ra điền biển không ngớt. Thực sự là không ngờ đấy. Bối Bối cười mà nói, người tại vật chất vị diện nọ cũng biết nhiều như vậy ư. Chuyện cũ của Chiêm Kim quả là có đôi chút truyền kỳ. Chiêm Kim cảm thán mà nói, đứng ở trên đỉnh đại lục rồi mới biết mình tịch mịch biết bao nhiêu. Lần đôi gật đầu nhẹ nhẹ, kỳ từng có rất nhiều các vị diện, các cường giả ở đó đều tìm tới chí cao vị diện là địa ngục. Tuyệt đại đa số trong bọn họ đều là vì quá tịch mịch. Ta vẫn biết trong địa ngục nguy hiểm, nhưng đến rồi mới biết sự nguy hiểm của địa ngục còn vượt qua sự tưởng tượng của ta. Chiêm Kim cảm kích mà nói, nếu không nhờ 3 vị đại nhân hỗ trợ, ta ngay cả 5.000 mặc thạch cũng kiếm không ra đâu. Chiêm Kim không có khả năng nộp đủ 5.000 mặc thạch, nhưng đối với bọn Lâm Lôi mà nói, con số đó chỉ như một cái lông trên chính tấm da trâu mà thôi. Trong khi đó nói chuyện, bọn họ đều cảm thấy được sự thành thực của Chiêm Kim, Bối Bối liền rộng rãi đồng ý giúp đỡ hắn luôn cả 5.000 mặc thạch nọ. Mấy ngàn vạn dặm đường không hề có trở ngại gì, chỉ chừng hơn một tháng bọn họ đã tới được Tử Tinh Sơn Mạch trong truyền thuyết. Đây là Tử Tinh Sơn Mạch ư? Lầm Lôi đứng ở phía đầu kim trúc sinh mệnh, xuyên qua lớp vỏ kim trúc trong suốt, có thể thấy được vùng núi non này rộng lớn vô cùng. Tử Tinh Sơn Mạch liên miên không dứt, rộng hơn 10 vạn dặm, diện tích hơn 10 vạn dặm trên địa ngục có thể nói là không đáng gì. Thế nhưng như thế cũng đủ để người ta nhìn mọi con mắt rồi. Đồng thời bao phủ trên khắp Tử Tinh Sơn Mạch là một lớp sương mù mờ ảo. Điều quỷ dị là chỉ thấy sương mù mà không hề thấy được Tử Tinh Sơn Mạch. Quả nhiên là giống như sách đã viết, Tử Tinh Sơn Mạch tuy là núi non nhưng lại được gọi là Vũ Hải. Từ bên ngoài mà nhìn vào thì hoàn toàn không thể thấy được một mẩu đá, tất cả đều bị xương trắng mềm bông che phủ hết cả. Lâm Lôi cảm khái mà nói, ba người Địch Ly Á, Bối Bối và Chiêm Kim trước cảnh tượng huyễn hoặc này cũng có chút thất thần. Hơn 10.000 dặm xương trắng răng răng, màn xương phủ này phản chiếu ánh mặt trời tán xạ ra thứ ánh sáng lấp lánh màu đỏ tía, thực khiến cho người ta rung động tận tâm can. Thực là quỷ dị, Địch Ly Á chợt thản vãn. Hơn 10.000 dặm đều bị xương trắng bao phủ, hơn nữa lại quanh năm không tan, thực là quái dị vô cùng. Địch Địa Á cũng cảm thấy rất khó hiểu trước cảnh vật nơi đây. Ba người bọn Lâm Lôi tốt xấu gì cũng đã xem qua một bộ sách nói về nơi đây, cũng có chút hiểu biết. Thế nhưng Chiêm Kim đối với nơi này có thể nói là hoàn toàn mờ mịt. Đây là Tử Tinh Sơn Mạch ư? Chiêm Kim còn chưa muốn tin cả vùng Vũ Hải mênh mông này là nơi hắn cần đến đây. Đi thôi, chúng ta xuống thử xem. Lâm Lôi tâm ý vừa động, cỗ kim trúc sinh mệnh lập tức tiêu biến, ba người bọn họ lập tức ngự không phi hành từ từ hạ xuống. Chiêm Kim bất ngờ không ứng phó kịp, nhưng cũng chỉ trong chốc lát hắn đã ổn định thân hình, lập tức đuổi theo ngay. Tử Tinh Sơn Mạch bên ngoài chính là Vũ Hải, còn có vô số người qua lại như con thoi, số lượng đông đảo tới mức khiến cho người ta giật mình kinh hãi. Rất nhiều cường giả đều tụ tập bên bờ Vũ Hải này chờ đợi vận khí tìm kiếm Tử Tinh. Trong tầm mắt của Lâm Lôi, hắn thấy được trên mặt đất của Tử Tinh Sơn Mạch còn có rất ít là ba tòa thành. Khi bốn người bọn Lâm Lôi tới gần, lập tức có hai gã trung niên mặc chế phục màu đen bay tới. Bọn họ đều kinh dị liếc nhìn Địch Ly Á, hiển nhiên là đã phát hiện ra nàng ta là một thượng vị thần ác ma. Trong lòng nổi lên một trận nghi hoặc, thượng vị thần ác ma ư, không phải đến đây để khai thác Tử Tinh đấy chứ? Thượng vị thần ác ma phần lớn đều là bảo tiêu, thu thập Tử Tinh cũng rất nhiều, khai thác Tử Tinh bình thường chỉ có hạ vị thần và trung vị thần mà thôi. Biết được Địch Ly Á là thượng vị thần ác ma, thái độ hai người này cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Trung niên nam tử tóc vàng cười nhẹ nhàng mà nói, xin hỏi các vị tới đây để làm gì? Bối Bối cười đáp lời ngay, bà chúng ta chỉ tới xem một phen, còn tiểu tử này thì tới để khai thác Tử Tinh đấy. À, thì ra là như vậy. Trung niên nam tử tóc vàng gật đầu mà nói, Tử Tinh Sơn Mạch này là do 18 gia tộc chúng ta thống nhất quản lý, đương nhiên là không ngăn cản ngoại nhân tiến vào, nhưng bất kể là du lãm hay là khai thác Tử Tinh, nếu muốn tiến vào bên trong, mỗi người đều phải nộp 5.000 mặc thạch. Lâm Lôi nhẹ nhàng gật đầu ngay, quy củ một người nộp 5.000 mặc thạch này không biết đã truyền thừa qua bao nhiêu năm rồi, cả trong bộ sách nọ cũng ghi lại chuyện ấy. Nếu không có mặc thạch thì sao? Chiêm Kim đột nhiên hỏi. Không có ư? Trung niên nam tử nọ liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh đạm mà nói, không có cũng không sao, chúng ta cũng có thể cho ngươi vào, nhưng chúng ta sẽ không cấp tín vật cho ngươi, đến khi ngươi trở ra thì phải nộp cho chúng ta 3 viên Tử Tinh là được. Tín vật ư? Lâm Lôi hơi nhíu mày. Nam tử trung niên nọ gật đầu. Đúng như vậy, phàm là những người nộp đủ 5.000 mặc thạch đều được cấp một cái tín vật. Đến lúc vào muốn ra ngoài, chỉ cần giao lại tín vật này đã có thể thoải mái rời đi. Mấy người bọn Lâm Lôi trong lòng trầm mặc. Nếu các vị chưa nộp 5.000 mặc thạch, xin mời đến lối đi ở đằng kia. Nam tử trung niên tóc vàng chỉ vào một cửa tiệm rất xa hoa ở đằng xa. Kỳ thực Tử Tinh Sơn Mạch phạm vi rất lớn, hoàn toàn có thể xâm nhập từ một nơi nào đó trên bầu trời hoặc là mặt đất. Nhớ kỹ, khi rời khỏi đây phải trả lại tín vật, nếu vọng tưởng trốn chạy thì đừng có trách. Trung niên nhân nọ mỉm cười mà nói, lập tức bị cao thủ của 18 gia tộc chúng ta truy sát. À, chuyện này là ta cũng chỉ nhắc nhở các người một chút mà thôi. Lầm Lôi cười nhạt mà đáp, cảm ơn. Nói xong liền dẫn theo 3 người còn lại bay tới chỗ cửa khẩu. Lão đại, tên kia cũng thực là kiêu ngạo, mở miệng là nhắc đến 18 gia tộc. Bối Bối thầm thì nói,
bối bối không được sơ ý khinh thường người ta. Lâm Lôi rất rõ ràng sự đáng sợ của 18 gia tộc này. Đây là nơi duy nhất sản xuất ra tử tinh trên tử kinh đại lục này. Chính là một siêu cấp bảo tàng. Một viên tử tinh giá trị thế nào người cũng biết rồi đấy. Nhưng người có thể biết tử tinh sơn mạch này sản xuất ra bao nhiêu tử tinh không? Bối bối ngẩn cả người ra. Tử tinh ư, mỗi thành trì trong tử kinh thành đại lục đều có bán với số lượng khá lớn, khó có thể thống kê nổi. Tòa tử tinh sơn mạch liền biên vạn dặm này chính là một bảo tàng khổng lồ. Tài phú của 18 gia tộc này tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lâm Lôi kinh thán nói, chỉ có 18 gia tộc mà có thể lũng đoạn cả tử tinh sơn mạch này. Ta dám chắc phía sau phải có các tù là chống lưng, hơn nữa không phải chỉ có một vị tù là đâu. Tử tinh sơn mạch, trung tâm sản xuất tử tinh duy nhất trên tử kinh đại lục, mà tử kinh đại lục đã có gần 20 phủ, tức đã cũng có gần 20 vị tù là. Dùng chút đầu óc là có thể đoán ra được 18 gia tộc này thế lực khổng lồ như thế nào. Đừng nói là một thượng vị thần ác ma, cho dù là thất tinh ác ma hay là An Lý Khuê Ân cũng không dám gây náo nhiệt ở đây. Cửa khẩu của tử tinh sơn mạch. Ai da, hai vạn mặc thạch kia. Đầm đôi đưa tay xuất ra cái túi vải chứa mặc thạch. Nữ tử mặc trường bào màu đen nhận lấy rồi giao cho bọn họ bốn cái tín vật giống nhau như đúc. Cảm ơn Lâm Lôi tiên sinh. Chiêm Kim cảm kích mà nói, kỳ từng trong lúc ở trên Kim Trúc sinh mệnh, Chiêm Kim đã phát hiện ra người quyết định trong ba người không phải là thượng vị thần ác ma Địch Ly Á mà là Lâm Lôi. Đi thôi nào, Lâm Lôi trực tiếp bay lên, Địch Ly Á và bối bối cũng theo chân đến bên cạnh Vũ Hải. Vũ Hải quay cuồng tỏa ra từng luồng ánh sáng màu đỏ tía bắn ra khắp nơi trông thực đẹp mắt, thực là xinh đẹp, Địch Ly Á cười tươi rất là vui vẻ. Lâm Lôi, người mau xem kìa. Địch Ly Á chỉ vào một chỗ xa xa trong Vũ Hải, chỉ thấy sương mù luân chuyển, dưới ánh sáng mặt trời giống như vạn mã buôn đằng vậy. Phiêu đáng bồng bềnh, vô cùng vô tận, cảnh vật tự khiến người ta cảm thấy thoải mái. Lâm Lôi cười mà bảo, đi, chúng ta đi tới bên kia xem thử một chút nào. Nói xong, Lâm Lôi lập tức dẫn cả ba người nhằm vào bên trong mà bay tới. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.